thỉnh đại chúng biết. Vì thế
giới quan từ miệng ta phóng ra.
Chữ in mày nghe là chánh văn ở trong bốn giới, còn những chữ in sẫm là lời giảng giải nghĩa của pháp sư Diễn Bồ. Thế đây những chữ in mảnh, đây là chánh văn trong giới bộ. Giới quang từ miệng ta phóng ra, thì ở đây ngài giảng thế nào? Miệng Phật thì có hào quang sáng, rồi lại có lời nói dạy chúng ta trì giới. Thì ở đây nói cái hào quang đó là nêu biểu cho cái giới. Mà giới là như thế, thì giới đây không những là khiến cho chúng ta diệt ác sanh thiện, mà lại còn là ánh sáng để cho chúng ta xa liền cái tối tăm trong hiện tại, cái mê muội trong hiện tại, và thoát cái đọa lạc. Thì kiếp sau, kiếp sau mà đọa vào các con chó con mèo làm ma làm quỷ, thì cái mê muội nó cứ coi như người đi vào cái đường tối, không có biết đến bao giờ mới tỉnh được ra. Thế cho nên giới chẳng những là khiến cho chúng ta ngăn ác, tránh ác, sanh thiện, mà giới còn khiến cho chúng ta thoát cái mê tối, cái mê muội hiện tại, và thoát cái cảnh đọa lạc tâm tối kiếp sau. Xin nói tiếp.
Chẳng phải không nhân duyên.
Thế nào ở đây lại nói là chẳng phải không nhân duyên? Ở đây tức là có nhân và có duyên. Chẳng phải không thì tức là có. Có nhân và có duyên. Có nhân là tới cái thời cơ chúng sanh nó có thể học được giới này. Và duyên ấy, là Như Lai, bởi vì tới thời cơ cho nên Như Lai tuyên giảng. Tiếp. Không liễu đạt giới quan sẵn có của mình, một mạch hướng ngoại tìm cầu. Phàm phu thì đều thế. Bao nhiêu ánh sáng tinh thần ấy, từ mắt chạy ra bên ngoài để tìm sắc, ở tai thì chạy ở bên ngoài để nghe âm thanh. Bao nhiêu cái khả năng và đưa ra bên ngoài hết, chứ đâu có biết quay về cái bản gốc, chính là cái tâm thể của mình. Thì đấy, tất cả phàm phu đều như thế. Cho nên đây Phật mới đặc biệt tầm phá. Anh nói tiếp. Thì sống bằng nhận thức, cho nên trông thấy những cái hình tướng, cho những cái hình tướng là thật. Thì đây cái giới này là từ cái tánh thể vô lượng quang, vô lượng thọ, cho nên nó không thuộc về loại biến kế sở chấp của các phàm phu, tức là nó không phải là thuộc loại hình tướng của thế gian, không phải là những cái bóng ảnh. Tiếp câu thứ hai.
Không phải lục nhập sắc tâm, không ra vào vọng tưởng tình cảnh nhân thiên.
Nhập tức là sáu căn, vì sáu căn con thọ sáu trần, đó là sắc, cho nên mới khởi cái tâm khổ vui yêu ghét, đó là đường lối, ở đây gọi là vọng tưởng, là cái tình cảnh, tình cái cảnh sống bằng tình, tình tình tức là yêu ghét, mừng giận, thương lo, cho nên gọi là những người, những loài hữu tình. Cứ căn với cảnh đối nhau, sinh ra có yêu có ghét, có khổ có vui, thì cái gọi là cái cảnh tình, tình cảnh của cõi người với cõi trời. Cái giới Bồ Tát này là xuất sanh từ cái chân tâm bản tánh, chứ không phải là chuyện cái chỗ hiểu biết của phàm phu, mà cũng không phải là cái tình cảnh của cõi nhân cõi thiên. Tiếp.
Không phải vô vô mà không tha vào tà chấp và thường của ngoại đạo.
Vậy không chấp có, chấp không, chấp đoạn, chấp thường, như hôm qua mình có nói đấy, ý nghĩa là không phải là ngoại đạo. Tiếp.
Cũng không phải nhân quả, sự tướng có tu có tướng của tiểu thừa đã siêu vượt tình trần thương sai tướng chấp, tức là chân thân thành Phật, đương nhiên sẽ chứng nhập pháp tâm hiệu quả.
Đấy. Nhân sự tướng có tu có chứng của tiểu thừa, cho nên có tu cho nên gọi là có nhân, có chứng cho nên gọi là có quả. Về tiểu thừa thì là có tu có chứng, bởi vì nếu mà không tu không diệt các phiền não thì đâu có chứng a la hán, đâu có thoát luân hồi. Đó là việc phải có tu có chứng là con đường tiểu thừa của chúng ta. Còn Bồ Tát giới đây là phát sinh từ cái tánh Phật vô lượng quang vô lượng thọ. Mà tánh Phật vô lượng quang vô lượng thọ thì không phải do tu do chứng mà có, mà tất cả chúng sanh bổn lai vẫn sẵn có. Bây giờ tu chỉ là để tỉnh ra mà nhận lấy cái mình đã có xưa nay. Thọ Bồ Tát giới siêu vượt tình trần. Siêu vượt tình trần, vừa như vừa nói, tình trần nghĩa là sáu căn đối với sáu cảnh khởi lên khổ vui yêu ghét, thì cái gọi là tình trần. Thì cái tánh vô lượng quang này nó đứng ngoài, nó độc lập, không phải vọng căn. Cái sáu căn tức là hiện đến vọng cảnh, còn cái tâm, cái vọng tâm, cái tánh Phật của mình nó siêu vượt cái vọng cảnh, vọng thân, vọng tâm, cho nên gọi là nó siêu vượt cái tình chấp. Ly khai kiến chấp thì bởi vì có tình chấp rồi mới khởi lên những các kiến chấp, cái chỗ thấy, chỗ nghe, rồi khư khư cố chấp. Còn bây giờ tánh Phật của chúng mình nó ra ngoài sáu căn, sáu trần, sáu thức, cho nên nó không có những các cái kiến thủ. Cái tánh Phật của chúng ta phải tự, chúng ta phải tự nhận, trực nhận ra, chứ không có, nó không thuộc về những các cái thứ như trên vừa nói, cho nên không có giải nghĩa, không có suy ngẫm mà tìm ra, mà phải trực nhận, nhận thẳng lấy cái tánh Phật của mình. Nó đang biết nói, nó đang biết thấy, nó đang biết nghe. Đấy. Tánh của mình nhận thẳng lấy. Thế thì cái tánh của mình là chân nhân để thành Phật. Thế chúng ta nếu nhận được cái chân nhân này, nhận được cái tánh Phật này ở nơi mình, thầy nhắc lại cái tánh Phật của chúng mình, đấy, nó độc lập, nó không bị cái vọng cảnh, vọng tâm, cái vọng thân, những cái ấy không có dính líu gì đến nó cả. Thế nếu chúng ta nhận được cái tánh Phật của mình như vậy, thì khi mình giải thoát cái vọng cảnh, vọng tâm, vọng thân, thì mình nhập được pháp thân diệu quả, thành Phật.